Quý vị và các bạn đang nghe Dòng chảy kinh tế trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
Chính sách của hỗ trợ của chúng ta hiện nay là cái luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ ấy. Thì cái đối tượng chính là doanh nghiệp vừa và nhỏ, có nghĩa là hình thức công ty. Chứ còn cái khu vực hộ kinh doanh thì cái chính sách mà hỗ trợ của chúng ta thì lại chưa phải là cái chủ thể chính của đối tượng được điều chỉnh chính của luật hỗ trợ này.
Thưa quý vị và các bạn, trong 2 năm qua, dịch COVID-19 đã làm ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, người lao động. Đối với các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp nhỏ và vừa đã có các chính sách hỗ trợ, tuy nhiên với đối tượng là hộ kinh doanh, doanh nghiệp siêu nhỏ vẫn chưa có những chính sách hỗ trợ cụ thể cho khu vực này. Dòng chảy kinh tế hôm nay chúng tôi dành toàn bộ thời gian để chuyển tới quý vị và các bạn nội dung cần những chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp siêu nhỏ, hộ kinh doanh. Khách mời của chương trình hôm nay là tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, giảng viên Khoa Kinh tế Phát triển, Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, trong giai đoạn dịch bệnh, hộ kinh doanh là đối tượng chịu tác động nặng nề. Hiện nay, việc hỗ trợ cho hộ kinh doanh cá thể chưa được nhiều như doanh nghiệp lớn, hợp tác xã hay là người lao động. Hợp tác xã hay người lao động bị ảnh hưởng, trong khi đóng góp của nhóm này cho nền kinh tế là khá lớn. Vậy cần có những chính sách gì để tháo gỡ khó khăn cho hộ kinh doanh phục hồi sản xuất kinh doanh trong điều kiện bình thường mới?
Vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, hộ kinh doanh tại Việt Nam đang gặp khó khăn rất lớn do chưa có chính sách cụ thể cho loại hình này. Nhiều ý kiến cho rằng nên gộp hộ kinh doanh, doanh nghiệp siêu nhỏ và doanh nghiệp nhỏ và vừa để có chính sách cụ thể. Ông có nhận định gì về vấn đề này?
Chúng tôi cũng thấy rằng là các cái hộ kinh doanh và các cái doanh nghiệp siêu nhỏ cũng gặp một số những cái khó khăn. Những khó khăn chung do dịch bệnh COVID mang lại mà ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì ai cũng biết. Với các cái ngành, đặc biệt là những cái ngành mà hộ kinh doanh hoặc là doanh nghiệp siêu nhỏ tập trung có cái thế mạnh, ví dụ như là những ngành về dịch vụ gắn với du lịch, rồi là cái dịch vụ liên quan đến ăn uống, nhà hàng, khách sạn, những cái hoạt động của các cái hộ kinh doanh và các cái cá nhân kinh doanh mà ở các cái đô thị lớn. Thì rõ ràng khi mà có những cái quy định của chính phủ về giãn cách hoặc là những cái hoạt động của địa phương trong việc cấm các cái ngành nghề kinh doanh thì hộ kinh doanh và những doanh nghiệp siêu nhỏ là chịu cái ảnh hưởng đầu tiên. Cái thứ hai mà chúng tôi qua khảo sát thì chúng tôi cũng thấy rằng là bên cạnh cái khó khăn như các cái doanh nghiệp bình thường về đứt gãy các cái chuỗi cung ứng, về vốn hay là về cái nguồn lực lao động thì các cái hộ kinh doanh còn chịu các cái rủi ro lớn hơn. Tức là cái khả năng mà chống chịu nói chung và chuyển đổi cái kinh doanh của các hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ trong các cái tình huống khẩn cấp là không thể bằng với doanh nghiệp. Và bản thân chính phủ cũng có những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong việc chuyển đổi các cái mô hình sản xuất kinh doanh từ cái sản xuất bình thường sang cái mô hình là tập trung vừa sản xuất vừa kinh doanh, hoặc là mô hình là một cung đường hai điểm đến chẳng hạn như vậy. Thì đối với hộ kinh doanh hoặc là những doanh nghiệp siêu nhỏ thì không có điều kiện để mà chuyển đổi cái mô hình sản xuất hay là mô hình kinh doanh như vậy. Trong cái nghiên cứu đánh giá của chúng tôi thì cái đánh giá về cái sự phân biệt đối xử và bình đẳng của hộ kinh doanh nói chung và các cá nhân kinh doanh nói riêng với cái loại hình doanh nghiệp lại đóng vai trò quan trọng nhất ảnh hưởng đến cái khả năng tăng doanh thu của các hộ kinh doanh trong vòng 5 năm trở lại đây. So với tất cả các yếu tố khác thì cái việc mà làm sao để không có sự phân biệt đối xử và sự bình đẳng trong các cái sự hỗ trợ chính sách cũng như là thể chế pháp luật. Đó, thì đấy là cái yếu tố hết sức quan trọng đối với hộ kinh doanh. Nếu mà chúng ta cứ coi hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh như một cái dạng kinh tế cá thể ngày xưa, và chúng ta nhìn, xin lỗi chị, là chúng ta nhìn cái kinh tế cá thể như kiểu là con buôn, rồi là buôn thúng bán mẹt, tức là nó có một cái yếu tố gì đấy là mình cho họ là lừa đảo. Thì bây giờ chúng ta cũng vẫn cứ quan niệm như vậy khi chúng ta xếp họ vào một cái thành phần phi chính thức. Nếu như tôi quan sát, ví dụ như ở Mỹ, ngay cả ở Mỹ thì người ta có thể lựa chọn khi người ta khởi sự doanh nghiệp trong cái quy mô nhỏ, ví dụ như là dưới 10 lao động, thì họ có thể lựa chọn giữa cái hình thức là một cái doanh nghiệp độc lập, có pháp nhân và đóng thuế. Nhưng họ cũng có thể dưới một cái hình thức là không đóng thuế doanh nghiệp mà tích hợp trong cái thuế thu nhập cá nhân. Đây, cái này rất là quan trọng. Bởi vì sao? Thì ý tôi nói là nếu như chúng ta hoàn thiện được cái luật thuế thu nhập cá nhân và chúng ta làm sao để mà cái việc áp dụng những cái phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, ngay kể cả đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh được tốt, thì các cá nhân hộ kinh doanh có thể tiếp cận được các cái chính sách hỗ trợ từ các cái sắc thuế mà liên quan đến việc là thuế thu nhập cá nhân của họ.
Qua thời gian kể từ khi dịch bệnh xuất hiện rồi lây lan tại nước ta, cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ tại Việt Nam đã chủ động thích ứng ra sao, thưa ông?
Tôi lấy ví dụ rất là đơn giản như thế này. Hậu Covid thì rõ ràng cái lĩnh vực du lịch chẳng hạn là một lĩnh vực chịu ảnh hưởng lớn nhất. Không ai có thể không nói đến lĩnh vực du lịch. Thế thì rất nhiều các cái hộ kinh doanh về du lịch, homestay chẳng hạn, ở các cái khu vực vùng sâu, vùng xa, những cái homestay đấy họ sử dụng chính cái ngôi nhà sàn, những ngôi nhà cổ mang cái giá trị bản địa rất sâu sắc của những cái đồng bào dân tộc để họ đưa vào trong cái quá trình phục vụ khách du lịch và mang lại những giá trị gia tăng đối với cái du lịch bản địa. Thì ngoài cái việc là người ta đến đấy, người ta thưởng thức cái cảnh quan thiên nhiên, cái môi trường, thì cái giá trị về mặt văn hóa, về mặt lối sống, về mặt ẩm thực của những đồng bào đấy là rất là quan trọng. Nhưng muốn như vậy thì người ta phải chuyển đổi được sang cái hình thức kinh doanh có tính chất là ban đầu, ví dụ như là cá nhân kinh doanh hoặc hộ kinh doanh. Thế và khi đó thì cái vấn đề là họ tiếp cận những cái công cụ về kinh tế số, ví dụ như đơn giản nhất là phải có một cái fanpage mà có thể quản lý quản trị cái fanpage đấy để mà giới thiệu các sản phẩm du lịch, để mà các cái khách hàng tiếp cận và đặt hàng, cũng như là quản trị được cái khách hàng. Chứ còn hiện nay thì đa phần chúng ta vẫn thấy rằng là cái hình thức mà marketing đó là truyền miệng, và cái việc mà đặt hàng đấy chủ yếu vẫn là chỉ qua điện thoại.
Dòng chảy kinh tế,
dòng chảy cuộc sống.
Thưa quý vị, để hiểu hơn về những khó khăn của hộ kinh doanh doanh nghiệp siêu nhỏ trong thời gian vừa qua, mời tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt và quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau.
Quy mô và số lượng hộ kinh doanh liên tục tăng nhanh và có những đóng góp hết sức quan trọng với sự tăng trưởng của nền kinh tế trong những năm qua. Tại Việt Nam hiện nay, có hơn 5 triệu hộ kinh doanh với 9 triệu lao động, chiếm tới 16,5% tổng số lao động của cả nước. Hộ kinh doanh tính cả phi nông nghiệp và nông nghiệp đóng góp gần 30% GDP của Việt Nam. Đã có những phân tích cho thấy hộ kinh doanh có nhiều lợi thế hơn so với doanh nghiệp vì hình thức hoạt động đơn giản, linh hoạt, nghĩa vụ thuế ở mức thấp. Hộ kinh doanh thường chọn thuế khoán để thuận lợi hơn trong quá trình hoạt động. Tuy nhiên, đây cũng là điểm mà các cơ quan thuế chưa kiểm soát được chặt chẽ hoạt động của hộ kinh doanh. Có một số điểm bất lợi về phạm vi hoạt động, khả năng tài chính, các chính sách hỗ trợ của nhà nước, nhất là trong giai đoạn tất cả các đơn vị làm kinh tế đều gặp khó khăn. Chi phí không chính thức của hộ kinh doanh cũng khá cao. Ông Hoàng Anh Tuấn, Phó phòng Nghiên cứu, Viện Đào tạo và Nghiên cứu, Ngân hàng BIDV đưa ra so sánh về điều kiện hoạt động của các hộ kinh doanh tại Việt Nam và trên thế giới.
So với cả Việt Nam thì cái khung chính sách của các quốc gia nó cũng khá tương đồng với khung pháp lý của chúng ta hiện nay. Tuy nhiên thì cái điểm khác biệt thì chính là ở trong cái khung chính sách mà hỗ trợ cho cái hình thức hộ kinh doanh. Chính sách của hỗ trợ của chúng ta hiện nay là cái luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ ấy. Thì cái đối tượng chính là doanh nghiệp vừa và nhỏ, có nghĩa là hình thức công ty. Chứ còn cái khu vực hộ kinh doanh thì cái chính sách mà hỗ trợ của chúng ta thì lại chưa phải là cái chủ thể chính của đối tượng được điều chỉnh chính của luật hỗ trợ này. Chính vì vậy cho nên là chúng ta chưa có một cái lộ trình hỗ trợ mang tính trung hạn và dài hạn cho cái hình thức hộ kinh doanh này.
Hai năm qua, ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đối với doanh nghiệp nói chung và hộ kinh doanh nói riêng là rất lớn. Nếu xét riêng về hộ kinh doanh thì có những khó khăn về dòng tiền, về nhân lực, khách hàng bị gián đoạn, chi phí tăng lên rất nhanh, chi phí vận tải, giá xăng, giá điện đang tăng cao. Chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực đánh giá doanh nghiệp và hộ kinh doanh của nước ta sức chịu đựng khá tốt. Tuy nhiên, nếu không có sự hỗ trợ cụ thể và kịp thời thì rất khó phục hồi trong thời gian tới.
Chúng tôi kiến nghị là những gói hỗ trợ đã và đang thiết kế rồi, đã và đang có rồi, bây giờ phải thực hiện hết sức khẩn trương. Tôi thấy vẫn còn hơi chậm. Ví dụ gói 26.000 tỷ theo cái nghị quyết 68 của chính phủ, bây giờ mới thực hiện được khoảng 60-65%. Những cái gì vướng mắc của những cái cơ chế chính sách quy định đã ban hành thời gian vừa qua, dứt khoát là phải tháo gỡ ngay. Tôi thấy là cái khâu sửa đổi của chúng ta tích cực nhưng mà nó vẫn còn hơi chậm. Và quan điểm của tôi là những gói này là phải giao thời hạn. để thực thi. Ví dụ cái này 1 tháng, cái này 2 tháng, cái này 3 tháng. Kiến nghị là dứt khoát không để hiện tượng đứt gãy xảy ra. Đứt gãy chuỗi cung ứng, đứt gãy chuỗi lao động, đứt gãy nguyên vật liệu. Thì tôi cho rằng cái này là một cái thách thức vô cùng lớn đối với doanh nghiệp và đối với cả hộ kinh doanh.
Dưới góc độ cơ quan quản lý nhà nước, bà Bùi Thu Thủy, Phó Cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng chưa bao giờ các cơ quan chính phủ vào cuộc nhanh và kịp thời để hỗ trợ các doanh nghiệp cá nhân như hiện nay. Tuy nhiên, một trong những yếu tố giải ngân các gói hỗ trợ chậm là do thủ tục còn rườm rà, phức tạp. Trong khi các gói như hiện nay và trong thời gian tới cần được đẩy nhanh giải ngân để tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp, để sản xuất và phục hồi nhanh nhất, không đứt gãy chuỗi cung ứng. Bà Bùi Thu Thủy cho biết, chính phủ cũng đang chỉ đạo xây dựng một chương trình phục hồi nền kinh tế có tính bao phủ tới tất cả các đối tượng.
Một trong những cái yếu tố mà làm cho các giải ngân các cái gói nó chậm ấy, là nó có cái yếu tố thủ tục. Và giai đoạn này chúng tôi đánh giá là với các cái gói như hiện nay và với các chỉ đạo quyết liệt thì chắc trong thời gian tới thì cái tỷ lệ giải ngân sẽ đẩy nhanh. Hiện nay thì chính phủ cũng đang chỉ đạo khẩn trương để xây dựng một cái chương trình phục hồi nền kinh tế. Một trong những chương trình rất lớn trong cái phục hồi nền kinh tế là phục hồi cái khu vực doanh nghiệp. Thì cái phục hồi khu vực doanh nghiệp này hiện nay là cũng đang tính có thể sẽ dùng chính sách tài khoá, tức là dùng ngân sách nhà nước ra để cấp bù cái lãi suất cho các cái khu vực doanh nghiệp và các cái cơ sở kinh doanh. À, dự kiến là có thể là tùy vào cái khả năng chịu được của ngân sách thì có thể sẽ cấp bù 1-2% các cái lãi suất.
Sau khi nghe phóng sự vừa rồi thì tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt có kiến nghị gì về những giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh doanh nghiệp siêu nhỏ?
Khi mà trao đổi thì rất nhiều hộ kinh doanh mới nói rằng bây giờ tôi cũng chả biết là rất nhiều những cái nhu cầu về hỗ trợ của bản thân, về thị trường, về khách hàng, về nguồn cung các nguyên liệu đầu vào, nhưng mà tôi cũng chả biết hỏi ai, hỏi đâu. Chính vì cái việc đó mà chúng tôi cũng đưa ra cái khuyến nghị của mình là tăng cái khả năng tiếp cận, trong đó tiếp cận chính các cái nguồn thông tin từ các cơ quan nhà nước, tiếp cận về các hiệp hội, hay thậm chí là lập riêng cho họ một cái hiệp hội riêng về các hộ kinh doanh và doanh nghiệp cá thể, để mà giải quyết các cái bài toán về thông tin, về thị trường, về cung cầu và giá cả. Thì đấy, cái những thứ đấy thì tự doanh nghiệp, tự hộ kinh doanh và những doanh nghiệp nhỏ sẽ giải những cái bài toán của họ dựa trên các cái tín hiệu của thị trường, tốt hơn là chúng ta có những cái chính sách hỗ trợ trực tiếp. Và nhiều khi cái sự hỗ trợ đấy thiếu các cái thông tin về nhu cầu thực của chính những hộ kinh doanh. Chúng ta nói là vẫn thường nói là chúng ta là thay vì cho sâu cá thì chúng ta cho họ cái cần câu. Và cái cần câu quan trọng đó là cái sự liên kết của các cái tổ chức, của các hiệp hội, và sự tiếp cận thông tin về chính sách, về pháp luật của nhà nước, cũng như là sự tiếp cận thông tin về phía các cái ngân hàng và các tổ chức tín dụng về các gói chính sách hỗ trợ tín dụng cho họ. Bởi vì suy cho cùng ấy, thì đối với kinh doanh ấy, ngoài cái tài sản cá nhân tự có, thì cái việc mà huy động được các cái nguồn vốn bên ngoài là rất quan trọng.
Bên cạnh hỗ trợ từ nhà nước là rất cần thiết, thì từ nội lực của khối kinh doanh này cần đưa ra giải pháp, hướng đi gì để vượt qua giai đoạn dịch bệnh này và phát triển lâu dài về sau.
Khi mà chúng ta nói đến cái giải pháp hậu Covid của tất cả các nền kinh tế trên thế giới, trong đó có Việt Nam, thì chúng ta đều bàn đến cái giải pháp đó là cái nền kinh tế số. Thế khi mà thực hiện cái nền kinh tế số và thêm nữa là cái nền kinh tế chia sẻ, thì đấy cũng lại là một cái cơ hội rất tốt cho các cái hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh tham gia vào cái chuỗi sản xuất, và đặc biệt là những cái dịch vụ mang lại giá trị gia tăng. Cũng có những cái cơ hội cho những cái doanh nghiệp siêu nhỏ và những hộ kinh doanh. Tôi nói ví dụ như là cái xu hướng mà thuê ngoài chẳng hạn. Và bây giờ con người bắt đầu quay về những cái giá trị tiêu dùng có tính chất là bền vững, thân thiện môi trường, rồi những cái giá trị mà gắn với xã hội, gắn với con người. Đòi hỏi doanh nghiệp phải có những cái tác động xã hội. Thế thì rõ ràng là những hộ kinh doanh như tôi vừa mới nêu, hoặc là những cá nhân kinh doanh lại có lợi thế.
Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
Thưa quý vị và các bạn, có thể nói hộ kinh doanh bao gồm những cá thể tập thể nhỏ nhưng có đóng góp đáng kể trong tăng trưởng kinh tế. các cá nhân dù ở trình độ học thức nào cũng dễ dàng gia nhập, nhưng đây cũng là khu vực kinh tế đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ làn sóng dịch COVID-19 lần thứ tư. Vì vậy, những chính sách cụ thể và kịp thời để hỗ trợ khu vực này cần được triển khai càng sớm càng tốt. Chương trình do biên tập viên Bảo Ngọc và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.